chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Nhân dịp lễ mẹ, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bà mẹ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Roosevelt đã so sánh đời sống và chức năng của người mẹ là quan trọng hơn một chính khách, một nhà doanh nghiệp, một khoa học gia, vì người mẹ là một bảo vật tối cao của đất nước, của dân tộc. Biết bao danh nhân trên thế giới thành công là nhờ ảnh hưởng của người mẹ. Lịch sử nước Pháp đã ghi lại có 69 vị vua, nhưng chỉ có 3 vị vua được khen ngợi về đạo đức và lòng nhân từ là vua Saint Louis, vua Louis thứ 12 và vua Henry thứ 4. Các vị vua này nhờ những người mẹ hiền đức, đạo hạnh đã nuôi dưỡng và xây dựng cuộc đời của họ để trở thành những vị vua tốt. Abraham Lincoln khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố: "Tất cả những điều tôi có được như ngày nay là nhờ mẹ tôi. Tôi đã mắc nợ người mẹ yêu quý của tôi. Thượng đế đã tạo nên người nữ và trao phó cho bà bổn phận sanh con cái và trách nhiệm làm mẹ. Người mẹ bao giờ cũng thương yêu, lo lắng và bảo vệ con cái. Vai trò của người mẹ thật vô cùng quan trọng. Nhưng tình thương yêu và sự chăm sóc của Thượng đế đối với chúng ta còn bao la hơn tình người mẹ đối với chính con mình, như lời Thánh Kinh sách Ê-sai chương 49 câu 15 chép: lẽ nào đàn bà quên con không cho bú và không thương xót con ruột mình sao? Dù có người quên con đi nữa, ta vẫn không bao giờ quên người.
Hồn con như nai kia khát khao ơn Ngài, tình cha như sương mai lung linh đắm say hoài dài. Thầm xin ơn Giê-xu thăm viếng tâm hồn, bùng lên trong tim con hương vị yêu thương ngất ngây cho đời. Tình Chúa nguồn sông nơi tràn dâng, là mái ấm đời con. Ơn Ngài tựa dòng suối êm đềm dịu hiền, như sông chảy tràn từ nơi vinh hiển cha. Tâm hồn
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu tình yêu diễm tuyệt, nhạc và lời Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 là ngày Hiền Mẫu, Mother's Day. Đây là ngày được dành ra để ghi ơn các bà mẹ. Ngày Hiền Mẫu nhắc chúng ta những vấn đề tri ân, hiếu thảo và tình thương, chẳng những cho các bậc hiền mẫu, nhưng cũng cho mọi người trong gia đình. Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở những người trong gia đình, đặc biệt là những người con, những người chồng, những người cha, hãy bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, với vợ của mình một cách cụ thể. Người vợ, người mẹ làm nhiều việc, nhưng âm thầm và thường bị lãng quên. Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở mọi người ghi nhận những công ơn đó. Dĩ nhiên các giới doanh thương đã tận dụng dịp này để bán các món hàng của mình. Nhưng chúng ta đừng quên đi ý nghĩa đích thực của Ngày Hiền Mẫu. Thiên Chúa đã thể hiện tình thương của Ngài qua người mẹ hiền, mà mỗi chúng ta, ngoại trừ những người không may có mẹ mất sớm, đều kinh nghiệm được tình thương bao la đó. Lòng mẹ thật là bao la như biển Thái Bình dạt dào, như chúng ta vẫn thường ha. Kinh Thánh đã so sánh tình thương của Thiên Chúa với tình thương của người mẹ hiền như sau. Dễ thường có người đàn bà nào lại quên đứa con mình cho bú, không thương đến con trai ruột của mình sao? Dù cho có người đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Xã hội chúng ta ngày nay đã có những người đàn bà đành tâm giết hại đứa con mình mang trong bụng, giết đi không thương xót. Nhưng Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như vậy. Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. Chúa phán, ta đã chạm ngươi trong lòng bằng tay ta. Con người chúng ta đã được Thiên Chúa chạm trong tay, được đặt trong chỗ bảo đảm an toàn, được kể là cao quý trước mặt Thiên Chúa. Trong chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa, Ngài đã thiết lập gia đình và người vợ, người mẹ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trước hết, người vợ là người bạn đường, là người nâng đỡ các ông chồng, các người cha. Chính những yếu mềm trong người phụ nữ đã đem lại những an ủi dịu ngọt cho đời sống. Ngày nay, những phong trào phụ nữ, những cổ võ cho tính dục đồng giới là những chủ trương đi ngược lại với tự nhiên, đi ngược lại với chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Vai trò của người phụ nữ bị thay đổi và mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Người phụ nữ dĩ nhiên vẫn chen chân, làm được nhiều việc như nam giới. Nhưng trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, người phụ nữ có chỗ đứng tốt đẹp của mình và nên hãnh diện cũng như giữ đúng vai trò đó. Vai trò của người vợ hiền, của người mẹ thương con, nuôi dưỡng con nên người hữu dụng. Thánh Kinh ghi lại hình ảnh của một người vợ, một người mẹ đảm đang như sau. Một người vợ hiền đức còn quý hơn châu ngọc. Nàng được chồng tín nhiệm và thu hoa lợi không thiếu thốn. Nàng chẳng làm thương tổn, nhưng suốt đời đem hạnh phúc cho chồng. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy nhân từ làm kim chỉ nam. Nàng chăm sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ biếng nhác. Con cái chúc nàng hạnh phúc, chồng nàng tấm tắc khen. Có nhiều phụ nữ tài đức, nhưng mình vượt xa mọi người. Duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai. nhưng ai kính sợ Chúa sẽ được ca ngợi hoài. Trích sách Châm ngôn chương 31 câu 10 đến 12 và 26 đến 30. Đây là hình ảnh của một người vợ, người mẹ lý tưởng với những đặc tính quân bình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một số người sẽ cho rằng đây là một hình ảnh lỗi thời, không còn áp dụng cho chúng ta. Thật sự không phải như vậy. Thiên Chúa đã sắp đặt một thứ tự tốt đẹp trong chương trình của Ngài. Chỉ vì bản tính tội lỗi, con người đã gạt bỏ Thiên Chúa, sống theo tiêu chuẩn riêng và vì vậy gặt hái những hậu quả đau thương. Xã hội Hoa Kỳ ngày nay có đến hơn 50% là những gia đình đổ vỡ. Đó là không kể đến những trường hợp sống chung không hợp pháp và những quan hệ bất chính khác. Nhiều gia đình sống không hòa hợp, thiếu đi tình thương, không tôn trọng lẫn nhau, đưa đến nạn thanh thiếu niên phạm pháp hay đưa các em vào cảnh nghiện ngập, cần sa, ma túy, rượu chè. Trong tất cả những thảm cảnh đó, người vợ, người mẹ có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Chính người vợ, người mẹ giúp cho chồng con có được nơi yên thân và một chỗ cho mình nương tựa. Dĩ nhiên vai trò của người chồng, người cha cũng quan trọng không kém. Nhưng người vợ, người mẹ là người giúp cho tổ ấm gia đình yên vui, đầm ấm. Trong ngày Hiền Mẫu, chúng ta chúc cho những người vợ, những người mẹ những lời chúc tốt đẹp để làm trọn thiên chức. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong một thái độ chân thành và những việc làm thiết thực. Một bó hoa, một hộp kẹo, một món nữ trang, một món đồ dùng, một bữa ăn, vân vân. Tất cả những điều đó đều tốt. Nhưng trên tất cả những điều đó phải là tình thương chân thành và cách cư xử yêu thương nâng đỡ liên tục qua lời nói và hành động, để không phải chỉ người vợ, người mẹ, nhưng tất cả chồng con và mọi người trong gia đình cùng nhau xây dựng một gia đình tốt đẹp giữa một xã hội nhiều đổ vỡ. Vấn đề chính là chúng ta phải trở lại với căn bản và tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta những mẫu mực tốt đẹp để chúng ta theo đó mà sống. Nhưng đã nhiều lần chúng ta khước từ Thiên Chúa, gạt bỏ chương trình và ý định của Ngài, thiết lập đường hướng riêng dựa trên dục vọng và ý riêng. Do đó mà những tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp không còn. Ngài Hiền Mẫu chẳng những nhắc chúng ta ghi ơn các bà mẹ, nhưng cũng nhắc chúng ta ghi ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Mẹ sinh ta ra, nhưng chính Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Trên hết, Ngài ban cho chúng ta ơn cứu chuộc và tha thứ. Vì chỉ trong ơn cứu chuộc và tha thứ đó, chúng ta mới có được mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, mới quay về với căn bản tốt đẹp của gia đình. Trong đó mọi người yêu thương nhau, mà Thiên Chúa là chủ gia đình, chủ đời sống, dẫn dắt con người trong hạnh phúc bền lâu. Ngày lễ nào cũng vậy, đến rồi sẽ đi. Nhưng tình thương và sức mạnh của tình thương không bao giờ phai tàn. Tình thương đó đến từ Thiên Chúa là nguồn yêu thương. Tình thương đã thể hiện qua cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá. Cái chết đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Trong mùa yêu thương của ngày Hiền Mẫu, chúng ta cần quay lại với tình thương của Thiên Chúa và sống theo mẫu mực yêu thương của Ngài, để chúng ta có trên thuận dưới hòa, gia đình đầm ấm yêu thương trong tình thương của Chúa và của nhau.
Hoa bí vàng như nắng, mẹ nhặt nắng trong vườn, đem cài lên kỷ niệm. Ôi màu nắng như thương, như dàn bầu hoa trắng, trắng lời ru mẹ hiền. Một đời con đi mãi, chưa hết lời ru thương. Một đời con đi mãi, chưa hết lời.
Vừa nghe ca khúc Lời Ru Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Triêu Yên trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, tại Hoa Kỳ mỗi năm có một ngày được dành ra để ghi ơn và vinh danh người vợ, người mẹ trong gia đình. Đó là Chủ nhật thứ hai của tháng năm. Nếu quý vị còn mẹ, chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Nếu quý vị đang sống bên người mẹ thân yêu, đó là ơn phước Đức Chúa Trời ban cho quý vị. Xin hãy trân quý những ngày tháng còn được gần mẹ, gặp mẹ, được chăm sóc mẹ, trò chuyện với mẹ. Nếu quý vị vừa mới mất đi người mẹ thân yêu, hay đã sống nhiều năm tháng thiếu tình thương của mẹ, chúng tôi thật thông cảm với quý vị. Tình thương của mẹ bao giờ cũng sâu đậm, ngọt ngào, không điều gì có thể thay thế được. Thiếu tình thương của mẹ, đời sống chúng ta thiếu vắng đi rất nhiều. Nguyện xin Đức Chúa Trời dùng tình thương của Ngài bù đắp cho những ai không còn mẹ bên cạnh. Theo lời yêu cầu của một số quý thính giả, ngày Hiền Mẫu năm nay, chúng tôi xin có đôi lời nhắn nhủ những người con được diễm phúc còn mẹ trong cuộc đời, là những người đang được sống bên mẹ, được chăm sóc mẹ, cũng như những người đã có gia đình riêng và hầu như không còn cần đến mẹ trong cuộc đời. Và lời nhắn nhủ này đặc biệt dành cho các bạn trẻ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều là con người bất toàn. Người mẹ của chúng ta cũng yếu đuối, bất toàn. Vì vậy, dù thương con đến đâu, mẹ cũng không tránh được những lúc có lời nói hay việc làm khiến chúng ta không vui, không đồng ý. Dù sao, xin chúng ta hãy nghĩ đến tình thương lớn lao của mẹ mà không phiền giận. Cũng đừng quên rằng người mẹ nào cũng thương con và luôn mong muốn điều tốt nhất cho con. Vì lý do đó, xin chúng ta bỏ qua những yếu đuối vấp váp của mẹ trong quá khứ và hãy kiểm điểm lại xem mình có trọn bổn phận làm con hay không. Người Á Đông chúng ta thường che giấu tình cảm và cảm xúc. Cha mẹ dù thương con, ít khi nào nói cho con biết, cũng không biểu lộ tình cảm qua hành động. Con cái cũng vậy, thương cha, thương mẹ, nhưng ít khi bày tỏ qua lời nói hay cử chỉ yêu thương. Đây là thiếu sót chúng ta cần sửa đổi. Nếu quý vị và các bạn còn có mẹ trên đời này, dù mẹ ở xa hay gần, chúng ta hãy dành thì giờ đến thăm, thăm hỏi, trò chuyện với mẹ. Không chỉ trong dịp Mother's Day, nhưng bất cứ lúc nào, ngày nào. Khi được con cái nghĩ đến, gọi điện thoại, hay đến thăm, dành thì giờ chăm sóc, lắng nghe, sẽ làm mẹ được an ủi, ấm lòng và đem lại niềm vui sâu đậm trong lòng mẹ. Nếu đã có gia đình riêng, đừng bao giờ vì lo cho gia đình mà quên đi người mẹ thân yêu. Có nhiều người khi có gia đình riêng chẳng còn nghĩ đến mẹ nữa. Cũng có những người khi gặp khó khăn cần mẹ giúp thì liên lạc thường xuyên. Nhưng khi mọi việc bình an, tốt đẹp, không nhớ gì đến mẹ nữa. Đặc biệt là trong trường hợp người cha trong gia đình không còn, mẹ của chúng ta trong hoàn cảnh cô đơn, quá bụa, rất cần tình thương yêu và sự chăm sóc ân cần của con cái. Trong thực tế có những bà mẹ quá sống trong cô đơn vì con cháu quên lãng. Trong đời sống bận rộn và quá máy móc này, có người hầu như không còn thì giờ cho nhau. Không những thế, chúng ta hầu như chỉ nghĩ đến người khác khi có điều cần đến người đó giúp. Người có gia đình bận rộn với con cái, với công việc làm hàng ngày, với bạn bè, vân vân, thường không cần đến cha mẹ già yếu, vì thế dễ quên và không nghĩ đến, không quan tâm đến các bậc sinh thành. Nhân dịp ngày Hiền Mẫu năm nay, chúng tôi ước mong chúng ta sẽ dừng lại, tạm gác những bận rộn thường ngày để nghĩ đến người đã đem chúng ta vào đời, đã yêu thương, nuôi nấng chúng ta từ trong trứng nước cho đến ngày lớn khôn. Người đó không ai khác hơn là người mẹ yêu dấu của chúng ta. Không chỉ nghĩ đến mẹ, chúng ta hãy làm một điều gì thật đặc biệt để mẹ vui, thấy rằng chúng ta là đứa con hiếu thảo, kính yêu mẹ và không bao giờ quên công ơn của mẹ. Trong đạo Chúa, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ là điều người theo Chúa phải thực hành trước nhất trong mối quan hệ giữa người với người. Trong bản 10 giới răng thứ 5, Chúa dạy như sau. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Hiếu kính cha mẹ nghĩa là gì? Và hiếu kính cha mẹ là làm gì? Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là tôn kính và yêu quý cha mẹ. Có người yêu cha mẹ nhưng thiếu lòng tôn kính. Một số người khác thì tôn kính cha mẹ nhưng lại thiếu yêu thương. Chúa muốn chúng ta vừa yêu thương vừa tôn kính cha mẹ. Một người con hiếu kính cha mẹ là người làm tròn những bổn phận sau đây. Thứ nhất là yêu thương cha mẹ. Thứ hai là biết ơn cha mẹ. Thứ ba, tôn kính cha mẹ. Và thứ tư, phụng dưỡng cha mẹ. Chúng tôi xin nói đến bổn phận đầu tiên là yêu thương cha mẹ. Bổn phận đầu tiên của con cái là yêu thương cha mẹ. Cũng như trong những mối quan hệ khác giữa người với người, phải có tình yêu, chúng ta mới có thể làm trọn bổn phận đối với nhau, và điều chúng ta làm mới có ý nghĩa. Chúng ta yêu cha mẹ vì ngoài Chúa ra, không ai yêu chúng ta bằng cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái được ví sánh như sông, núi, trời, biển. Dù có thể cha mẹ không bày tỏ tình thương cách rõ ràng, hoặc có khi vì vô tình cha mẹ làm chúng ta buồn, nhưng sâu kín trong đáy lòng, cha mẹ yêu thương chúng ta vô cùng. Người ta thường nói, khi có con, ta mới hiểu được tình thương của cha mẹ. Và khi thật lòng yêu thương cha mẹ, chúng ta sẽ không làm điều gì khiến cho cha mẹ buồn lo, nhưng trái lại, luôn luôn tìm cách làm cho cha mẹ vui lòng. Điều thứ hai chúng ta cần làm là biết ơn cha mẹ. Là con cái, chúng ta phải biết ơn cha mẹ. Cha mẹ là người sinh thành và nuôi dạy chúng ta nên người. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống, nhưng cha mẹ là người truyền sự sống đó cho chúng ta. Hơn thế nữa, cha mẹ phải chịu bao khó nhọc để nuôi nấng chúng ta, từ lúc mới sinh ra cho đến khi khôn lớn. Công ơn của cha mẹ không gì có thể ví sánh được. Và chúng ta cũng không thể làm gì để đền đáp được công ơn đó. Người xưa đã nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, là con, chúng ta cần biết ơn cha mẹ và bày tỏ lòng biết ơn đó qua lời nói, hành động và qua cách xử sự trong bổn phận làm con. Điều thứ ba một người con hiếu thảo cần làm là tôn kính cha mẹ. Có người yêu thương cha mẹ nhưng thiếu lòng tôn kính. Có người lại còn xem cha mẹ như ngang hàng với mình, không nói năng lễ phép, không kính trọng. Cũng có người xem cha mẹ như là người có trách nhiệm phải phục vụ mình. Trường hợp này xảy ra khi cha mẹ cưng chiều con quá đáng. Cũng có người xem thường cha mẹ khi cha mẹ già yếu, không còn đóng góp gì cho gia đình, hoặc là khi cha mẹ đau ốm trở thành gánh nặng cho mình. Chúng ta không nên có thái độ sai lầm đó. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau. Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu thứ 22. Chúng ta không nên xem thường cha mẹ khi các người già yếu, nhưng lại phải càng yêu thương, quý mến nhiều hơn, vì cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta. Hơn nữa, lúc già yếu là lúc cha mẹ cần con cái hơn hết, không những vì sức khỏe suy giảm, nhưng tinh thần cũng yếu kém. Cha mẹ dễ cảm thấy cô đơn, buồn tủi, vì thấy mình không còn giúp ích cho đời, con cái cũng không cần đến mình nữa. Các cụ cũng lo buồn vì biết đời sống mình sắp chấm dứt, và thường nghĩ đến cái chết đang chờ đợi. Thưa quý vị, vì những lý do đó, chúng ta cần thông cảm với cha mẹ và cố gắng làm những gì mình có thể làm để đem đến cho cha mẹ niềm vui và an ủi trong những ngày cuối cuộc đời. Khi cha mẹ đã già yếu, chúng ta cần yêu thương, thông cảm và tế nhị. Đừng vì quá bận rộn với cuộc sống riêng mà quên cha mẹ. Cũng không nên có những lời nói hay hành động khiến cho cha mẹ buồn tủi. Và điều thứ tư chúng ta, những người con hiếu thảo, cần làm đối với cha mẹ là phụng dưỡng cha mẹ. Khi đã lớn, đã ra đời, con cái nên phụ giúp cha mẹ trong các chi phí của gia đình. Đặc biệt là khi cha mẹ đã cao tuổi, không còn làm việc để nuôi sống bản thân, con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp cho cha mẹ những điều cần dùng. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau. Hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 3 và 4. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là người con hiếu thảo đối với cha, với mẹ. Không chỉ trong ngày đặc biệt, nhưng mỗi một ngày trong đời sống. Và xin Chúa ban cho quý bà mẹ ngày hiền mẫu, đầy niềm vui và ý nghĩa bên con cháu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trình bày ca khúc Tình Mẹ Yêu Con, một sáng tác của Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Phụ Nữ Cơ Đốc do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu thứ 10 cho đến câu thứ 30. Một người nữ tại Đức, ai sẽ tìm cho được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu thốn huê lợi gì. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề có sự tổn hại nào. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợ, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như một chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà của mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và sự oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc, nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Kính thưa quý vị thính giả, một trong những ngày lễ được nhiều người Mỹ ưa chuộng, nhất là phụ nữ, đó là ngày Master Day, tức là ngày của từ mẫu. Chủ nhật ngày hôm nay là ngày của các bà mẹ, các phụ nữ. Và tôi muốn dùng trong đoạn kinh thánh này để thưa với quý thính giả một đề tài, đó là phụ nữ cơ đốc. Phụ nữ cơ đốc khác với những người phụ nữ khác như thế nào? Ở trong đoạn kinh thánh này đưa ra những cái sự nhận xét như sau. Thứ nhất, người phụ nữ cơ đốc là người kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến Chúa, có niềm tin đặt nơi Chúa cách vững vàng. Vì cớ câu thứ 30, duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Nàng được khen ngợi vì nàng có một niềm tin đặt nơi Chúa. Ở trên đời này, nếu chúng ta không có niềm tin vững vàng, thì dễ bị lôi cuốn bởi những phong tục tập quán xấu của đất nước chúng ta đang ở. Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng, quý vị, quý bà, phụ nữ tin nhận Chúa là người làm ích lợi cho chồng. Trong câu thứ 12, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi. Và suốt cả những câu này liệt kê những công việc của người phụ nữ cơ đốc làm cho gia đình, cho vợ, cho chồng, cho con. Và thứ hai, nàng có một tấm lòng mở rộng giúp đỡ kẻ nghèo khó. Câu thứ 20, nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên để tiếp người nghèo khổ. Một trong những cách sống đạo tốt đẹp ngày hôm nay là chúng ta nhớ đến những người khó khăn, nghèo khổ, giúp đỡ họ. Hơn nữa, câu thứ 23, tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Người phụ nữ Cơ Đốc là người luôn luôn làm cho chồng được tôn trọng. Theo phong tục tập quán ngày xưa, nơi cửa thành là nơi người Do Thái thường hay sự kiện nhóm họp hoặc là buôn bán. Vì cái đó câu 23 nói rằng tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, có nghĩa là bà này luôn luôn tôn trọng chồng của mình trước mặt người khác. Và vì cái đó thì chồng nàng được dân chúng bầu lên một người làm trưởng một cái liên gia hoặc là một cái tộc nào đó, hoặc là được trong vai trò quan tòa chẳng hạn. Đó là cái câu trong câu 23. Một trong những sự bắp của các phụ nữ ngày hôm nay là cố gắng đánh hạ giá trị của chồng mình trước mặt người khác, hoặc là nói xấu chồng. Nhưng mà phụ nữ Cơ Đốc là người tôn trọng chồng của mình, là một người vợ hiền, là người khiến cho chồng được vinh quang, và theo đó mình cũng được hưởng lây. Thưa quý vị, thưa quý bà, mong rằng đây là một điều quý bà giúp đỡ cho chồng của mình thành công, giúp cho gia đình trở nên hạnh phúc. Người phụ nữ Cơ Đốc là người được chồng tin cậy. Ở đây nói rằng là người được con cái khen ngợi nữa. Câu 28, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy, khen ngợi nàng. Thưa quý vị, là người chồng ở trong gia đình, quý vị có khen ngợi vợ của mình không? Vì có người vợ của mình, ngoài công ăn việc làm, còn phải lo săn sóc cho chồng con. Những bữa ăn, những buổi nói chuyện, có bao giờ người chồng khen ngợi vợ của mình không? Đây là một nguyên tắc rất là quan hệ. Nếu người chồng không có tôn trọng vợ trước mặt người khác, thì dễ lắm làm cho vợ cũng không tôn trọng chồng. Vì cái đó, một gia đình hạnh phúc là cả chồng, cả vợ tôn trọng lẫn nhau. Và điều cuối cùng ở đây, đó là nàng mở miệng ra có lời khôn ngoan. Một trong những cái khó khăn trong các gia đình là vì người vợ mở miệng ra nói những lời không tốt đẹp. Người Việt chúng ta có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng thực tế có những bà vợ mở miệng ra là lựa lời mà nói cho buồn lòng nhau. Thưa quý vị, lời nói của người đàn bà rất là quan hệ. Do lời nói đó mà gia đình được hạnh phúc. Do lời nói của nàng mà gia đình khó khăn, căng thẳng. Trong các ca dao tục ngữ cũng có nhiều câu như là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. Trong Châm Ngôn nói rất là nhiều về lời nói. Trong tất cả các điều khác thì cái chuyện làm hại nhất là lời nói nhiều. Vì cái đó xin Chúa giúp đỡ cho người phụ nữ Cơ Đốc là một người có những lời nói ngọt ngào, là người có những lời nói xây dựng, là lời nói làm cho gia đình được hạnh phúc. Trong ngày Từ Mẫu, tôi kính chúc quý bà, quý cô là người vợ, là người mẹ, là bà nội, bà ngoại, một cái ngày Từ Mẫu được vui vẻ, phước hạnh, và mong rằng quý bà là những thính giả nghe chương trình Tin Lành sẽ là những người có đặt niềm tin nơi Chúa và người học theo lời của Chúa dạy. Vì có duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Tôi mong phụ nữ Cơ Đốc là người luôn được Chúa khen ngợi, luôn được chồng khen ngợi, luôn được người làng xóm khen ngợi, và hết thảy chúng ta đều mang vinh quang về cho Thiên Chúa. Thân ái, chào quý vị thính giả.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sưởi hồng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú, ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hài hà, sáng con đi cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, có một bà mẹ nọ vì muốn khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là những công việc nhỏ nhặt, vừa khả năng của nó, nên lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít, tùy theo công việc nặng nhẹ. Lần kia, suốt cả một tuần, bà mẹ đau nằm liệt giường. Thế là em nhỏ phải giúp và thay thế mẹ trong nhiều công việc, nhưng không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một hóa đơn ghi những công tác chưa được tiền thưởng như xách nước 3 đồng, nấu cơm 3 đồng, rửa chén 1 đồng, giặt quần áo 5 đồng, vân vân. Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 30 đồng. Em rón rén bước vào phòng, dúi tờ hóa đơn vào tay mẹ. 3 phút sau, mẹ đưa cho em 30 đồng, kèm thêm một tờ giấy hóa đơn khác, trong đó ghi: công sinh, công nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công cho đi học, công thầy thuốc mỗi khi bị đau bệnh, nhân cho 10 năm. Chưa có mục nào được thanh toán cả. Cầm tờ hóa đơn trong tay, em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào, xin lỗi mẹ. Câu chuyện trên giữa hai mẹ con nhắc chúng ta về sự chăm sóc và tình yêu của Đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài không những chăm sóc chúng ta, nhưng cũng hy sinh đến thế gian chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải trả công sức gì để báo đáp lại tình yêu của Ngài. Ngài chỉ mong đợi chúng ta trở về nối lại mối thông công với Thượng Đế qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị
nói những lời sau đây. Lạy cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cơ Đốc Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa.
Như mẹ hiền phụ ấm con thơ, mong một ngày đứa con nên người, xin tình Ngài ở luôn bên con, cho cuộc đời tìm thấy bình an.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tần bão phong ba gió mưa, để có hôm nay đời con được sống hướng ơn tình Chúa. Nhiều lúc sóng gió vây quanh, mẹ ở bên con cuối an, mẹ chớ che dẫn con đi qua bao thăng trầm. Nhờ lời cầu thay của mẹ giúp con tin bước trong đời, làm sao nói hết tình mẹ dành cho con. Chúc cho mẹ sức mới, ước ao mẹ sống hoài, chúc cho mẹ tươi vui giữa vòng con cháu kính yêu thương mẹ. Oh.